1.2.4 quan sát. Phương pháp quan sát trong tâm lý học. Quan sát, xem người ta đang làm gì, là một phương pháp phổ biến trong tâm lý học. Tuy nhiên có nhiều cách quan sát khác nhau mà người nghiên cứu có thể dùng. 1. Quan sát có kiểm soát. 2. Quan sát tự nhiên. 3. Tham gia quá trình quan sát. Những phương pháp trên đây cũng theo hai cách, công khai, người bị quan sát biết họ đang bị quan sát, không công khai, tiến hành quan sát bí mật. Nói chung quan sát là cách dễ thực hiện và rẻ tiền vì nhà nghiên cứu chỉ cần vài nguồn tham khảo, nhưng nó mất thời gian và mang tính chất nghiên cứu theo chiều dọc. Quan sát có kiểm soát. Các quan sát có kiểm soát thường là quan sát có cấu trúc, có thể được thực hiện trong phòng thí nghiệm tâm lý. Nhà nghiên cứu quyết định việc quan sát sẽ diễn ra ở đâu, vào thời gian nào, với những người tham gia nào, trong hoàn cảnh nào và sử dụng một quy trình chuẩn hóa. Những người tham gia được phân bổ ngẫu nhiên vào từng nhóm biến độc lập. Thay vì viết một mô tả chi tiết về tất cả các hành vi được quan sát, việc mã hóa hành vi theo thang đo đã thống nhất trước đó bằng cách sử dụng lịch trình hành vi, tức là tiến hành quan sát có cấu trúc, thường dễ dàng hơn. Nhà nghiên cứu phân loại một cách có hệ thống hành vi mà họ quan sát thành các loại riêng biệt. Mã hóa có thể liên quan đến các số hoặc chữ cái để mô tả một đặc điểm hoặc sử dụng thang đo để đo cường độ hành vi. Các danh mục trong lịch trình được mã hóa để dữ liệu được thu thập có thể dễ dàng được đếm và chuyển thành số liệu thống kê. Ví dụ, Mary Ainsworth đã sử dụng lịch trình hành vi để nghiên cứu cách trẻ sơ sinh phản ứng với những khoảng thời gian ngắn bị tách khỏi mẹ. Trong quy trình những tình huống lạ, các hành vi tương tác của trẻ sơ sinh hướng tới người mẹ đã được đo lường. Ví dụ, tìm kiếm sự gần gũi và tiếp xúc, duy trì sự tiếp xúc, tránh gần gũi và tiếp xúc, kháng tiếp xúc và thoải mái. Người quan sát ghi lại hành vi trong khoảng thời gian 15 giây và cho điểm hành vi về cường độ trên thang điểm từ 1 đến 7. Đôi khi hành vi của những người tham gia được quan sát qua gương hai chiều hoặc họ được quay phim bí mật. Phương pháp này được Albert Bandura sử dụng để nghiên cứu sự hung hăng ở trẻ em, nghiên cứu về búp bê Bobo. Rất nhiều nghiên cứu cũng đã được thực hiện trong các phòng thí nghiệm về giấc ngủ. Tại đây, các điện cực được gắn vào da đầu của những người tham gia và những gì quan sát được là những thay đổi trong hoạt động điện trong não khi ngủ. Máy được gọi là điện não đồ EEG. Phương pháp quan sát này thường được công khai khi nhà nghiên cứu giải thích mục đích nghiên cứu cho nhóm, để những người tham gia biết rằng họ đang được quan sát. Các quan sát có kiểm soát cũng thường là không có nghiên cứu người tham gia cùng, non-participant, vì nhà nghiên cứu tránh mọi tiếp xúc trực tiếp với nhóm, giữ khoảng cách, ví dụ, quan sát sau gương hai chiều. Điểm mạnh, các nhà nghiên cứu khác có thể dễ dàng sao chép các quan sát bằng cách sử dụng cùng một lịch trình quan sát. Điều này có nghĩa là nó rất dễ để kiểm tra độ tin cậy. Dữ liệu thu được từ các quan sát có cấu trúc được phân tích dễ dàng và nhanh chóng hơn vì nó mang tính định lượng, tức là bằng số, làm cho phương pháp này tốn ít thời gian hơn so với các quan sát tự nhiên. Các quan sát được tiến hành khá nhanh, có nghĩa là nhiều quan sát có thể diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này có nghĩa là có thể thu được một mẫu lớn dẫn đến các phát hiện mang tính đại diện và có khả năng được khái quát hóa cho một quần thể lớn. Hạn chế. Phương pháp quan sát có kiểm soát có thể thiếu giá trị do hiệu ứng Horton đặc điểm nhu cầu. Khi những người tham gia biết họ đang bị theo dõi, họ có thể hành động khác đi. Quan sát tự nhiên. Quan sát tự nhiên là phương pháp nhà nghiên cứu chỉ quan sát các đối tượng một cách tự nhiên mà không can thiệp hay kiểm soát. Phương pháp này dùng để ghi lại các hành vi trong hoàn cảnh tự nhiên, cung cấp thêm những hiểu biết về hành vi con người và những phản ứng tự nhiên của họ trong cuộc sống. Quan sát tự nhiên thường được các nhà tâm lý và các nhà nghiên cứu xã hội áp dụng. Phương pháp này bao gồm việc quan sát và nghiên cứu hành vi tự phát của con người trong môi trường tự nhiên. Nhà nghiên cứu chỉ ghi lại những gì họ quan sát được bằng mọi cách có thể. Trong phương pháp quan sát phi cấu trúc, nhà nghiên cứu sẽ ghi lại tất cả những hành vi liên quan một cách không có hệ thống. Có thể có rất nhiều hành vi diễn ra và không có cái nào cần thiết, vì vậy đây là phương pháp quan sát có chọn lọc xem thử hành vi nào sẽ được ghi lại. So sánh giữa phương pháp quan sát tự nhiên và phương pháp quan sát có kiểm soát, giống như việc quan sát động vật hoang dã và động vật trong sở thú. Trong nghiên cứu nhân chủng học, Margaret Mead sử dụng phương pháp này để quan sát cuộc sống của các bộ lạc trên quần đảo Nam Thái Bình Dương. Còn Cathy Silva thì sử dụng nó để quan sát hành vi của trẻ em khi chơi trong một nhóm ở Oxfordshire. Điểm mạnh, có thể quan sát được hành vi của các đối tượng nghiên cứu một cách tự nhiên nhất. Giống như nghiên cứu chuyên sâu, quan sát tự nhiên thường dùng để tạo ra những ý tưởng mới. Vì nó tạo điều kiện cho nhà nghiên cứu cơ hội để quan sát toàn bộ tình huống, nó cũng cho những gợi ý để nghiên cứu mà chưa ai nghĩ ra trước đó. Hạn chế. Đây là những quan sát ở cấp độ vi mô, vì vậy nó không đại diện được cho tất cả xã hội vì sẽ có sự khác nhau giữa các độ tuổi, giới tính hay tầng lớp xã hội. Phương pháp này ít được tin cậy vì biến số khác nhau, Điều này gây khó khăn cho những nhà nghiên cứu khác trong việc lặp lại những nghiên cứu này theo cách tương tự. Một bất lợi khác nữa là người nghiên cứu cần phải được huấn luyện để nhận ra các khía cạnh tâm lý khác nhau. Không có tác động với các yếu tố ngoại lai nghĩa là không xác lập được yếu tố nhân quả. Tham gia quan sát. Đây là phương pháp có sự khác biệt so với hai phương pháp trên. Trong phương pháp này, nhà nghiên cứu sẽ tham gia và là một phần trong quá trình quan sát để có hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống của họ. Khi nghiên cứu về động vật, chúng ta không chỉ nghiên cứu chúng trong tự nhiên mà sống cùng với chúng. Leon Festinger đã sử dụng phương pháp này cho một nghiên cứu nổi tiếng của ông về những tổ chức tôn giáo tin rằng ngày tận thế sắp xảy ra. Ông đã tham gia vào nhóm này và tìm hiểu phản ứng của họ khi sự việc không xảy ra như lời tiên đoán. Tham gia quan sát có thể công khai hoặc bí mật. Bí mật là khi nhà nghiên cứu sử dụng nhân thân giả để tham gia vào nhóm nghiên cứu và mục đích nghiên cứu cũng được giấu kín. Công khai là cách nhà nghiên cứu sử dụng những thông tin thật sự về bản thân và mục đích nghiên cứu cũng được công khai với nhóm được quan sát. Hạn chế. Không có thời gian và sự riêng tư cho việc ghi chép. Chẳng hạn nhà nghiên cứu không thể ghi chép công khai các quan sát của mình trước mặt mọi người, nên họ phải đợi khi ở một mình và sự ghi chép sẽ dựa trên trí nhớ của họ. Điều này sẽ là thách thức vì họ có thể quên đi một số chi tiết và khó để nhớ những trích dẫn trực tiếp. Khi nhà nghiên cứu trở nên quá liên quan, họ sẽ bị mất tính khách quan và thiên vị. Điều này luôn rất nguy hiểm vì chúng ta chỉ mong đợi hoặc muốn thấy những gì chúng ta muốn và như vậy những ghi chép của họ sẽ mang tính chọn lọc, không đáng tin cậy. Cách ghi chép dữ liệu. Với phương pháp quan sát có điều khiển, những quyết định quan trọng mà nhà nghiên cứu đưa ra là cách phân loại và ghi vào dữ liệu. Thường sẽ dùng phương pháp chọn mẫu. Có 3 phương pháp chọn mẫu chính. Mẫu sự kiện người quan sát sẽ quyết định loại hành vi, sự kiện nào mà họ quan tâm và sẽ ghi chép lại tất cả những gì liên quan đến hành vi, sự kiện đó. Những thứ không liên quan sẽ được bỏ qua. Mẫu thời gian nhà nghiên cứu sẽ quyết định trước họ sẽ quan sát vào một thời gian đặc biệt nào đó, chẳng hạn mỗi giờ là 10 phút, hoặc mỗi ngày 1 giờ, và sẽ ghi chép lại tất cả những hành vi nào xảy ra trong những thời gian này. Mẫu tức thời gian có chọn lọc. Nhà nghiên cứu sẽ quyết định trước thời gian nghiên cứu và ghi chép tất cả dữ liệu ngay tại thời điểm đó. Những gì xảy ra trước hoặc sau thời điểm đó sẽ không được ghi lại.